quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, trong tiết mục Thông Điệp Cựu Ước, chúng ta đang học sách Sáng Thế Ký, và bài học hôm nay là bài thứ 11 đề cập đến trận luộc vĩ đại. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký, chương 7, từ câu 1 đến câu 24 để theo dõi. Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng, ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu. Vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài 7 cặp, đực và cái. Còn loài vật không thanh sạch, mỗi loài 1 cặp, đực và cái. Cũng hãy đem theo những chim trời, mỗi thứ 7 cặp, trống và mái, để giữ giống ở trên khắp mặt đất. Vì còn 7 ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất. Trong 40 ngày và 40 đêm, ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên. Đoạn Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Vả, khi luộc xảy ra và nước tràn trên mặt đất, thì Nô-ê đã được 600 tuổi. Vì cớ nước luộc, nên Nô-ê vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình. Loài vật thanh sạch và loài vật không thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng cặp, đực và cái, trống và mái, đều đến cùng Nô-ê mà vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn người. Sau 7 ngày, nước luộc xảy có trên mặt đất. Nhằm năm 600 của đời Nô-ê, tháng 2, ngày 17, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống. Mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm. Lại cũng trong một ngày đó, Nô-ê với vợ, 3 con trai, Sem, Cham và Gia-phết, cùng 3 dâu mình đồng vào tàu. Họ và các loài, thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng trên mặt đất tùy theo loại, chim tùy theo loại, và hết thảy vật nào có cánh, đều từng cặp theo Nô-ê vào tàu, nghĩa là mọi xác thịt nào có sanh khí, một đực, một cái, một trống, một mái, đều đến vào tàu. Y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn, đoạn Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Nước luộc phủ mặt đất 40 ngày, nước dâng thêm, nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất. Trên mặt đất, nước lớn và dâng thêm nhiều lắm. Chiếc tàu nổi trên mặt nước. Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất. Hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dâng lên 15 thước cao hơn. Mấy ngọn núi đều ngập. Các xác thịt hành động trên mặt đất đều chết ngột, nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng và mọi người. Các vật có sanh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất đều chết hết. Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời. Chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi. Nước dâng lên trên mặt đất trọn 150 ngày. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý cho phần nghiên cứu Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân của trận luộc là gì? Lời Chúa báo trước cùng Nô-ê nói lên lòng nhân từ của Chúa thế nào? Nguyên nhân của trận luộc là gì? Lời Chúa báo trước cùng Nô-ê nói lên lòng nhân từ của Chúa thế nào? Câu hỏi thứ hai. Qua việc Chúa dùng Nô-ê giảng đạo và đóng tàu, Chúa đã bày tỏ lòng nhẫn nại của Ngài đối với lớp người gian ác trong thời Nô-ê ra sao? Qua việc Chúa dùng Nô-ê giảng đạo và đóng tàu, Chúa đã bày tỏ lòng nhẫn nại của Ngài đối với lớp người gian ác trong thời Nô-ê ra sao? Câu hỏi thứ ba. Trong các câu 5, 9 và 16 của phân đoạn Kinh Thánh này, có điệp khúc nào được lặp lại nhiều lần? Điều này nói lên tinh thần vâng phục của Nô-ê đối với mạng lệnh của Chúa truyền ra sao? trong các câu 5, 9 và 16 của phân đoạn Kinh Thánh này. Có điệp khúc nào được lặp lại nhiều lần? Điều này nói lên tinh thần vâng phục của Noe đối với mạng lệnh của Chúa truyền ra sao? Câu hỏi thứ tư. Hai nguồn nước nào đã tạo thành trận luộc lớn? Hai nguồn nước nào đã tạo thành trận luộc lớn? Mưa xuống trên đất bao nhiêu ngày và nước dâng lên trong bao lâu? Mưa xuống trên đất bao nhiêu ngày và nước dâng lên trong bao lâu? Và câu hỏi thứ năm. Theo các câu 16 và 21 đến 33, sau khoảng thời gian ân huệ thì việc gì đã xảy ra? Theo các câu 16 và từ 21 đến 33, sau khoảng thời gian ân huệ thì việc gì đã xảy ra? Câu chuyện nước luộc trong Sáng Thế Ký chương 6 đến chương 9 có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, chương 6, từ câu 1 đến câu 13 là nguyên nhân đưa đến trận luộc. Phần thứ nhì, chương 6, từ câu 14 đến chương 8 câu 19 là những chi tiết về trận luộc. Và phần thứ ba, chương 8, từ câu 20 đến chương 9 câu 29 là những biến cố sau trận luộc. Chúng ta đã biết nguyên nhân trận luộc là vì tội ác gia tăng. Sáng Thế Ký chương 6, câu 5 đến câu 7 và câu 11 đến câu 13. Riêng ông Noe được Chúa truyền dạy đóng tàu để khỏi bị chết chung với mọi người. Trong thời gian đóng tàu, ông đã cảnh cáo mọi người về hiểm họa nước luộc, nhưng không ai tin lời ông, nên tất cả đều đã bị hủy diệt. Thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 2 câu 5 chép: Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước luộc phạt đời gian ác này. Riêng Noe nhận được chỉ thị của Chúa đem các loài vật vào tàu để bảo vệ nòi giống. Trong lệnh truyền cho Noe, Chúa phân biệt các loài vật thanh sạch để dâng hiến. Noe phải đem vật thanh sạch nhiều hơn để về sau dâng tế lễ cho Chúa. Theo chương 8 câu 20. Sau khi Noe và gia đình vào tàu một tuần lễ, thì trận luộc bắt đầu với hai nguồn nước chính là các nguồn của vực lớn và các đập trên trời. Các nguồn của vực lớn là những lớp nước ngầm dưới đất và các đập trên trời là nói đến mưa. Một vài chi tiết khác về trận luộc qua Kinh Thánh chúng ta được biết là: Thứ nhất, trời mưa trong suốt 40 ngày, theo câu thứ 12. Và thứ nhì, nước dâng lên trên mặt đất 150 ngày, theo câu thứ 24. Những điểm chúng ta ghi nhận được qua phân đoạn Thánh Kinh này gồm có: Thứ nhất, những lời Chúa nói trước, Ngài đã thi hành. Chúa nói là sẽ có nước luộc, theo chương 6, câu 17, thì điều đó đã xảy ra. Ngày nay, Chúa nói Ngài sẽ hủy diệt thế giới bằng lửa, theo thư Phi-e-rơ thứ 2, chương 3, câu 6 và 7. Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước luộc. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Điều này chắc chắn cũng sẽ xảy ra. Chúng ta cần nhắc nhở chính mình và khuyến cáo mọi người về điều đó. Điểm thứ hai chúng ta nhận được là Chúa thường xuyên tỏ bày cho Noe biết ý muốn của Ngài. Thi Thiên 25 câu 14 chép: Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Đức Chúa Trời không giấu việc Ngài sẽ làm đối với người có mối tương giao mật thiết với Chúa. Đó là điều Noe được hưởng trong mối tâm giao với Chúa. Nếu chúng ta sống gần gũi, thân cận và kính sợ Chúa, chắc chắn cũng sẽ được quen biết rõ ý muốn của Ngài và không bao giờ phải sống lầm lạc ở trong trần gian này. Điểm thứ ba chúng ta có thể ghi nhận được khi đọc phần Kinh Thánh này là có một câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các phân đoạn Kinh Thánh. Đó là Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Trong chương 6 câu 22, chương 7 câu 5 và câu 9. Điều này cho thấy tinh thần vâng phục của Noe đúng như lời Kinh Thánh chép. Người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Thư Hebrew chương 11 câu 7 phần A. Nếu tin lời Chúa, chúng ta cũng phải vâng giữ và làm theo lời Chúa trong mọi sự như Noe. Tinh thần kính sợ Chúa sẽ giúp ta vâng phục Chúa và nhờ đó sẽ hưởng được mọi phước hạnh Chúa dành cho người kính sợ Ngài. Điểm thứ tư chúng ta ghi nhận được đó là đức tin và hành động. Theo thư Hebrew chương 11 câu 7 phần A, Kinh Thánh chép: Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Noe được kể vào hàng ngũ những anh hùng đức tin. Đức tin của Noe là đức tin sống động. Ông không chỉ tin Chúa qua lời nói suông trên môi miệng, mà còn bày tỏ qua những hành động cụ thể trong nếp sống nữa. Đức tin chúng ta cũng vậy. Đức tin đó không khuyến khích chúng ta sống với một thái độ thụ động, nhưng đức tin phải bày tỏ qua hành động tích cực, vâng giữ và làm theo lời Chúa. Tuy nhiên, vâng theo lời Chúa là cả một thách thức lớn lao cho con dân Chúa, nhất là đứng trước sự chống đối giễu cợt của những người chưa tin như trong trường hợp của Noe. Điều đáng mừng là Noe và cả gia đình ông đã vượt qua được thách thức đó và làm trọn những mạng lệnh Chúa truyền để đóng tàu, giảng đạo và bước vào tàu an toàn. Cảm ơn Chúa, Noe là anh hùng đức tin, đã để lại cho chúng ta gương mẫu tin cậy và vâng lời Chúa ngay giữa một hoàn cảnh khó vâng lời nhất. Qua câu chuyện nước luộc, Kinh Thánh cho chúng ta thấy, thứ nhất, Chúa yêu thương đã sáng tạo muôn loài vạn vật, trong đó có con người là được quý trọng hơn cả. Nhưng Chúa cũng là đấng công chính, Ngài không thể dung dưỡng tội lỗi, cho nên khi con người trở nên bại hoại, hung ác và cứng lòng, thì Chúa phải hình phạt. Thứ nhì, sự nhân từ thương xót của Chúa được tỏ ra qua việc sai Noe đóng tàu và giảng đạo trong suốt 120 năm. Tuy nhiên, ân hạn của Chúa chờ đợi con người ăn năn trở lại cũng đã đến lúc chấm dứt. Chúa đã đóng cửa tàu và trận luộc lớn đã diễn ra để hủy diệt người gian ác. Trong thời đại của chúng ta, biết thời điểm Chúa trở lại đã gần kề. Chúng ta cần tận dụng những cơ hội hiện nay đang có để rao báo tin lành.
Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa.